Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Giải quyết nan đề cuộc sống với bài 29 Giải quyết nan đề của gia đình, khác biệt niềm tin. Đức Chúa Trời đã thiết lập hôn nhân gia đình đầu tiên trong buổi đầu sáng thế. Gia đình là đơn vị căn bản của hội thánh và xã hội, nên Đức Chúa Trời đã ban những quy luật trong Kinh Thánh dành cho người chồng, người vợ và con cái. Khi những nguyên tắc ấy được tôn trọng, thì gia đình vững mạnh và mỗi thành viên sẽ cảm nhận được đầy trọn sự thỏa mãn và hạnh phúc của cuộc sống gia đình. Ngược lại, khi có bất cứ thành viên nào trong gia đình sao lãng bổn phận, thì gia đình đó sẽ ở trong tình trạng xáo trộn và có thể bị phân tán bởi lắm nan đề xảy ra. Vấn nạn phổ biến của gia đình trên thế giới là vấn đề ly dị và nhiều vấn nạn không kém đau buồn khác như con cái lớn lên trong một gia đình không hạnh phúc do cha mẹ khác biệt niềm tin. Nan đề từ trách nhiệm của người cha, người mẹ, nan đề từ trách nhiệm của con cái hoặc ngay cả nan đề từ nếp sống độc thân, v.v. Những nan đề đó đã phá hỏng đơn vị gia đình. Chúng ta sẽ tìm hiểu những nan đề của gia đình và cách giải quyết nan đề theo nguyên tắc của Kinh Thánh, bắt đầu từ bài học này và trong những bài học tiếp theo. Hôm nay chúng ta đề cập đến nan đề đầu tiên thường gặp trong nhiều gia đình là vợ chồng khác biệt niềm tin. Không ít cơ đốc nhân đã quyết định lập gia đình với người không tin Chúa vì nghĩ rằng sau khi kết hôn, họ có thể dẫn dắt người phối ngẫu của mình đến với Chúa qua cuộc sống chung với nhau. Có thể một ít gia đình thành công trong việc làm chứng cho chồng hoặc vợ tin Chúa sau đó, và gia đình không phải đối diện với nan đề. Nhưng không phải ai cũng thành công tốt đẹp như vậy, mà giải pháp của chúng ta thường thấy là sau khi không đạt được mong muốn trong vấn đề làm chứng cho người yêu mình tin Chúa, thì hai người đi đến thỏa thuận, sống theo nguyên tắc đạo ai nấy giữ sau đám cưới, và nan đề phát sinh từ đó. Khi chưa cưới nhau thì hai người luôn tôn trọng niềm tin của nhau vì họ còn ở trong giai đoạn lấy lòng nhau nên hiếm có xung đột. Nhưng khi đã đám cưới rồi, có thể giai đoạn đầu của nếp sống lứa đôi, mọi sự dường như êm đẹp, thuận lợi. Theo thời gian, xung đột bắt đầu xảy ra. Nan đề của vợ chồng khác biệt niềm tin và sống theo nguyên tắc đạo ai nấy giữ. Thường là người tin Chúa thì luôn có sự khao khát những điều thuộc về Đức Chúa Trời như đi nhà thờ thờ phượng Chúa, sống đời tin kính theo sự dạy dỗ của Kinh Thánh, sống tương giao với Chúa qua sự cầu nguyện, học Kinh Thánh. Trong khi người bạn đời không tin Chúa thì lại bị lôi cuốn bởi những thú vui trần thế, sống theo quan niệm sống của thế gian và có khi chống nghịch lại Đức Chúa Trời. Một nan đề lớn sau khi họ có con cái với nhau là việc nuôi dưỡng và dạy dỗ con mình theo chiều hướng nào. Người tin Chúa thì muốn cho con mình đi nhà thờ, biết Chúa và tin Chúa ngay từ khi còn thơ ấu. Nhưng người không tin Chúa thường không đồng ý với lý do là để con lớn lên có sự hiểu biết, sẽ tự quyết định, không nên bắt ép con khi chúng còn nhỏ chưa biết gì. Và hậu quả thường thấy là con cái của những gia đình khác biệt niềm tin rất ít có khả năng cho con cái họ tiếp nhận Chúa Giê-xu làm cứu Chúa. Một phần vì con cái đã quen sống theo quan niệm sống của xã hội suốt giai đoạn niên thiếu, một phần vì tấm gương thiếu tin kính của cha hoặc mẹ không tin Chúa. Và đôi lúc chúng chứng kiến sự cãi vã về niềm tin của cha mẹ, khiến cho chúng bị hoang mang, mất phương hướng. Ngoài ra, một nan đề thường thấy không hiếm xảy ra là người không tin Chúa thường kéo bạn đời mình đi xa khỏi đức tin nơi Đức Chúa Trời và có khi đi vào cả con đường tội lỗi nữa. Đặc biệt là khi người nữ tin Chúa về làm dâu trong gia đình chồng không tin Chúa. Trước đám cưới thì hai bên thường hứa với nhau những điều rất thuận lợi. Nhưng khi ván đã đóng thuyền thì họ thường quên hết những lời hứa trước đó mà bắt ép con dâu trong nhiều việc, kể cả vấn đề niềm tin. Giải pháp cho nan đề này rất khó để giải quyết khi mọi chuyện đã rồi, ngoài lòng chân thành ăn năn và kiên trì cầu nguyện. Giải pháp tốt nhất chính là tránh xa điều đó ngay khi nan đề chưa xảy ra. Lời Chúa trong Cô-rinh-tô nhì chương 6 từ câu 14 đến câu 17 đã cảnh báo chúng ta trong việc thiết lập hôn nhân gia đình cũng như trong các mối quan hệ gắn bó thâm giao khác như sau. Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin, bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng? Đấng Christ và Belial nào có hòa hiệp chi? Hay là kẻ tin có phần gì với kẻ chẳng tin? Có thể nào hiệp đền thờ Đức Chúa Trời lại với hình tượng tà thần? Vì chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời hằng sống, như Đức Chúa Trời đã phán rằng, ta sẽ ở và đi lại giữa họ, ta sẽ làm Đức Chúa Trời của họ, và họ làm dân ta. Bởi vậy, Chúa phán rằng, hãy ra khỏi giữa chúng nó, hãy phân rẽ khỏi chúng nó, đừng đá động đến đồ ô uế, thì ta sẽ tiếp nhận các ngươi. Lời Chúa khẳng định không thể nào có sự hòa hợp, dù một phần, hoặc có sự cộng tác giữa hai người khác biệt niềm tin được. Làm sao sự công chính lại có thể liên kết được với sự bất chính? Làm sao ánh sáng lại có thể dung hòa với bóng tối được? Đấng Christ không thể nào thỏa hiệp với Belial. Tên Belial có nghĩa là vô giá trị hay sự gian ác, được dùng để ám chỉ về ma quỷ, tức là giữa Đức Chúa Trời và tà thần hay kẻ tin và người không tin thì hoàn toàn đối nghịch cùng nhau. Như vậy, giữa một cơ đốc nhân và người không tin sẽ không có một điểm chung nào ngoài những đòi hỏi của con người xác thịt. Khi một thanh niên nam hoặc nữ muốn tiến tới hôn nhân mà bỏ qua lời dạy dỗ quan trọng này của Kinh Thánh, thì chính họ đang mở cửa cho nhiều nan đề bước vào. Và hậu quả là một cuộc sống đau lòng đang chờ đón gia đình họ. Nếu muốn cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, thì hai người phải cùng nhìn về một hướng. Chúng ta cần phải vững tin rằng Đức Chúa Trời là đấng tạo dựng chúng ta và yêu thương chúng ta. Ngài luôn cung ứng mọi nhu cầu về hôn nhân và gia đình phước hạnh nếu chúng ta cứ vâng lời Ngài. Một trường hợp khác của gia đình khác biệt niềm tin là do một trong hai người tin Chúa sau khi đã kết hôn, thì sứ đồ Phao-lô đã cho chúng ta một giải pháp giải quyết nan đề trong thư Cô-rinh-tô nhất chương 7 từ câu 12 đến câu 16 như sau. Đến như những kẻ khác, chẳng phải Chúa, song là chính tôi bảo họ rằng nếu người anh em nào có vợ ngoại đạo bằng lòng ở đời với mình thì không nên để bỏ. Lại nếu một người đàn bà có chồng ngoại đạo bằng lòng ở đời với mình thì vợ cũng không nên lìa chồng. Bởi vì chồng không tin Chúa, nhân vợ được nên thánh. Vợ không tin Chúa, nhân chồng mình tin Chúa được nên thánh. Bằng chẳng vậy, con cái anh em nên chẳng sạch, song nay đều là thánh. Nếu kẻ không tin Chúa muốn phân rẽ thì cho phân rẽ. Trong cơn đó, người anh em hay là người chị em chẳng phải cầm buộc gì. Đức Chúa Trời đã gọi anh em ăn ở trong sự bình an. Hỡi kẻ làm vợ kia, biết đâu ngươi sẽ cứu được chồng mình. Hỡi kẻ làm chồng kia, biết đâu ngươi sẽ cứu được vợ mình. Khi đối diện với nan đề gia đình khác biệt niềm tin như trong trường hợp này, thì người tin Chúa cần phải ăn ở theo ơn Chúa gọi, không được chủ động lìa bỏ gia đình, nhưng tin rằng Đức Chúa Trời có thể cung ứng ân điển và tình yêu, và biết đâu với cách sống đẹp lòng Đức Chúa Trời chắc chắn cũng làm đẹp lòng người mà người chồng hoặc vợ tin Chúa sẽ cảm hóa được người phối ngẫu của mình và có thể luôn cả các con của mình. Đến cuối cùng, người chồng hoặc vợ chưa tin Chúa của mình sẽ được cứu. Bằng ngược lại, nếu người kia cứ một mực muốn phân ly thì đành phải chấp nhận để người đã tin Chúa được theo Chúa mà hưởng sự bình an hạnh phúc thật trong Ngài. Cho nên, là cơ đốc nhân muốn có được một gia đình êm ấm hạnh phúc và có thể cùng nhau sống hữu ích, làm vinh danh Cha thiên thượng của mình, thì không phải cứ chờ khi nan đề xảy đến rồi mới xin Chúa cho chúng ta phương thức giải quyết, nhưng phải biết tìm kiếm ý Chúa trước hết trong việc thiết lập hôn nhân. Cần phải phân rẽ khỏi thế gian là điều chính đáng mà lời Chúa luôn nhắc nhở con dân Ngài. Phải biết nhờ cậy Chúa mà giữ mình qua sự vâng phục lời dạy của Chúa để có thể tránh được những điều đáng tiếc xảy ra trong gia đình mình. Những nan đề của gia đình trong sự khác biệt niềm tin chỉ được giải quyết bằng sự vâng phục theo những nguyên tắc kinh thánh. Trong giai đoạn tiền hôn nhân, cần phải nghiêm túc nói không với việc mang ách chung với kẻ chẳng tin, để có thể tránh cho mình biết bao nan đề khó giải quyết và chắc chắn sẽ còn hậu quả nặng nề trên nhiều thế hệ con cháu mai sau. Cơ đốc nhân cũng cần phải biết chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời hằng sống, để chúng ta có thể luôn dọn mình thanh sạch, sống xứng hiệp với nơi ngự của Ngài. Khi một cơ đốc nhân sống vâng phục lời Chúa dạy trong Kinh Thánh, thì qua cách ăn nết ở đẹp lòng Chúa của mình, cũng có thể hóa giải được nhiều nan đề trong cuộc sống gia đình và còn gây dựng được một gia đình hạnh phúc vững mạnh. Gia đình cơ đốc phải là một gia đình gương mẫu, khích lệ được nhiều người tin Chúa, tiếp tục gây dựng gia đình phước hạnh trong Chúa mà mở mang nước Chúa vững bền. Ngược lại, gia đình cơ đốc cứ phải đối diện với những xung đột, bất hòa do khác biệt niềm tin sẽ là một gương xấu cho nhiều người xung quanh, khiến danh Chúa không được họ quan tâm đến.
Cầu xin Chúa ngự vào lòng chúng con ngay giờ này, ban cho con một tâm linh đổi mới. Cầu xin Chúa ngự vào lòng, cất đi bao gánh nặng, cho tâm linh con đây đến với Cha.
Nguyện Chúa dẫn dắt và đưa con, giúp con đức tin thêm nhiều, cho con đây luôn vượt qua cám dỗ.
Nguyện sức sống Chúa đầy trong con, cho hồn linh tươi mới. Nguyện xin Chúa Ngài giúp con, nguyện xin Chúa đến bên con, xin Chúa ngự vào chính tâm linh con được đổi thay.
Nếp sống con từ nay được biến đổi theo ý Ngài. Nguyện xin Chúa ngự vào lòng, giúp con sống đẹp ý Cha.
Cầu xin Chúa ngự vào lòng chúng con ngay giờ này, ban cho con một tâm linh đổi mới. Cầu xin Chúa ngự vào lòng, cất đi bao gánh nặng, cho tâm linh con đây đến với Cha.
Nguyện Chúa dẫn dắt và đưa con,
giúp con đức tin thêm nhiều,
cho con đây luôn vượt qua cám dỗ.
Nguyện sức sống Chúa đầy trong con, cho hồn linh tươi mới.
Nguyện xin Chúa Ngài giúp con, nguyện xin Chúa đến bên con, xin Chúa ngự vào chính tâm linh con được đổi thay.
Nếp sống con từ nay